Hôm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý Phật tử,
hôm nay
chúng tôi
xin trình bày một bài kinh trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh đó
là bài kinh số 131,
mang tên là Kinh Nhất Dạ Hiền Dạ.
Thì
bài kinh này là một trong những cái bài kinh
quan trọng
của Đạo Phật, vì nó chứa đựng quan trọng của Đạo Phật, vì nó chứa đựng một phương pháp, một quan điểm mà chỉ riêng cái Đạo Phật có. Cái quan điểm của Đạo Phật duy nhất trong Đạo Phật có, đó là cái quan điểm vô ngã. Quan điểm vô ngã là một quan điểm mà khác biệt hết tất cả các tôn giáo khác, ngay cả các triết học ngoài đời cũng không đề cập tới vấn đề đó. Cho nên rằng Đạo Phật, chính vì Đức Phật tìm ra được cái lý vô ngã này mà Đức Phật mới tự xưng mình là tìm ra được cái đạo giải thoát, tức là thoát ly được sinh tử luân hồi. Còn những đạo khác vì không thấy được cái vô ngã cho nên vẫn còn chịu trong sanh tử đó. Và hôm nay thì bài kinh này ngắn cho nên chúng tôi cũng xin được đọc hết để cho quý Phật tử nghe được những cái lời giảng của Đức Phật cách đây hơn 2500 năm. Thì bây giờ chúng ta hãy nghe lại những lời của Đức Phật dạy. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở nước Savatthi Xá Vệ, tại Jetavana Kỳ Đà Lâm, tại tỉnh Gà Cấp Cô Độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi Nhất Dạ Hiền Dạ, tổng thuyết và biệt thuyết, hãy nghe và suy nghiệm kỹ ta sẽ giảng. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. Thì đây là cái phần nhập đề. Nhân duyên mà đường nào Đức Phật nói cái kinh Nhất Dạ Hiền Dạ, thì trong đây không có một nhân duyên nào hết, mà chỉ ở một hôm ở tại Savatthi, tại vườn ông Cấp Cô Độc, Đức Phật gọi chúng tỳ kheo nên lên và giảng. Thì đây là cái bài mà chính Đức Phật tự nói lên thôi, chứ còn không có nhân duyên nào đệ tử của Phật hỏi mà Đức Phật nói. Và Đức Phật mới giảng cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Dạ như sau: Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được, với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Đó là cái bài kệ mà Đức Phật nói tới. Thì trong cái bài kệ này, chúng ta sẽ chú ý tới một vài điểm trong bài Đức Phật dạy. Thứ nhất là hai câu đầu. Đó có hai câu Đức Phật nói: Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Thì vấn đề này á, thì đó là một cái loại bệnh rất lớn của chúng sinh. Khi mà chúng ta sinh ra và lớn lên á, thì hầu hết thời gian trong cuộc đời của chúng ta chúng ta nghĩ về quá khứ và nghĩ về tương lai. Khi còn nhỏ thì chúng ta luôn luôn nghĩ tới tương lai, và khi lớn lên thì tương lai mì một đen tối thì chúng ta lại luôn luôn nghĩ tới quá khứ. Gọi là thì khi chúng ta nghĩ tới quá khứ thì chúng ta hồi tưởng lại những cái quá khứ huy hoàng, quá khứ êm đẹp, quá những cái kỷ niệm tốt, những kỷ niệm xấu. Thì chúng ta bao giờ cũng hồi tưởng lại những quá khứ và sống trong những cái hồi tưởng đó. Và càng lớn tuổi chừng nào thì là chúng ta lại càng bị những cái ký ức, tức là những cái cuộc đời trong cái quá trình của chúng ta sống á, nó nổi lên và nó dằn vặt trong tâm hồn của chúng ta. Ngược lại với tuổi trẻ thì tuổi trẻ thì luôn luôn mơ ước những cái điều mà tương lai. Đó là nói rằng tổng kết trong cuộc đời của chúng ta bị hai cái điều này nhiều nhất. Người lớn tuổi thì bị hồi tưởng quá khứ và người trẻ tuổi thì mơ ước tương lai. Và không phải hồi tưởng quá khứ để mà thôi á, thì không nói làm chi. Đằng này chúng ta hồi tưởng quá khứ để rồi chúng ta sầu, chúng ta khổ. Đó. Còn những tuổi trẻ cũng vậy, không phải nghĩ tương lai nghĩ để mà nghĩ đâu, nghĩ để mà sầu bi khổ. Có những người 18-20 tuổi thấy mình không có công ăn việc làm, nghĩ tới tương lai đen tối buồn, đó, vân vân đủ thứ chuyện. Thì chính những thứ đó nó làm cho chúng ta khổ. Mà những cái điều đó Đức Phật lại nói rằng, Đức Phật mới nói rằng tại sao chúng ta lại phải nghĩ tới quá khứ và mơ ước tương lai. Thì quan điểm của Đức Phật nói rằng không, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Đó, thế nhưng câu đó Đức Phật, quan điểm của Đức Phật là như thế. Bởi vì cuộc đời của chúng ta sinh ra không phải là để đau khổ. Nghe không? Người khôn ngoan ý thức là không bao giờ tìm cái con đường đau khổ để mà sống hết. Đó. Đấy. Chỉ có những người u mê, chỉ có những người phàm phu tục tử như chúng ta thì mới toàn là nghĩ những chuyện để mà tìm những cái cảm giác nuối tiếc, cảm giác khổ đau, cảm giác buồn phiền, cảm giác bực dọc. Những chuyện vui chúng ta không nghĩ, toàn nghĩ những chuyện để mà khóc. Không? Tại sao như vậy? Đó là tại vì chúng ta là đức theo quan điểm của Đức Phật là tại vì chúng ta quá u mê. Đó. Si mê đến nỗi mà tự làm khổ lấy mình. Cho nên rằng đó, tự làm khổ, tự dành vật, tự làm cho cái chính mình khổ đau mà mình lại không tỉnh ngộ. Còn những bậc có trí tuệ thì không bao giờ chấp nhận những quan điểm như thế, không bao giờ tự làm khổ mình. Có nhiều người tự làm khổ mình thì đã đỡ chứ, còn đằng này còn khi mình khổ rồi mình muốn người khác khổ theo, có nghĩa là tự làm khổ mình rồi lại muốn làm khổ người nữa. Đó. Thì như thế rõ ràng mình đã si mê rồi, mình muốn người ta si mê theo. Đó. Vì vậy mà chúng sinh chúng ta cứ triền miên đau khổ, rồi triền miên gieo oan trái lẫn nhau. Đó. Thế giới mà ngày hôm nay không phải đừng có nghĩ rằng chúng ta học ít mà chúng ta si mê đâu. Trên thế giới người ta học nhiều, càng học nhiều si mê cũng vẫn cứ si mê, cứ gây khổ cho mình rồi lại gây khổ cho người. Thì chúng ta cứ bật lên TV lên thì thấy rằng tình hình trên thế giới lúc nào cũng có đánh nhau, giết chóc. Không đánh nhau, không giết chóc thì bắt cóc, không bắt cóc thì hâm dọa, không hâm dọa thì cho mìn nổ chơi. Mà họ đâu phải là họ không có học đâu, họ học rất là nhiều, rất giỏi. Nhưng mà càng học thì quan điểm đó làm khổ mình và làm khổ người càng nhiều. Vì vậy mà Đạo Phật mới nói rằng cái học vấn, cái kiến thức, cái khôn ngoan là một chuyện, Còn cái si mê là một chuyện khác, cái điên rồ là một cái chuyện khác. Hai cái chuyện nó không có dính với nhau. Người nào có căn cơ trí tuệ đặc biệt thì người đó mới không làm khổ mình và cũng không làm khổ người. Đừng có nghĩ rằng chúng ta không có đánh nổ bom, không có bắt cóc, không có giết người, không có hăm dọa người là chúng ta khôn đâu. Đó là bởi vì chúng ta chưa có sức mà thôi, chúng ta chưa có quyền mà thôi. Chứ là nếu có sức có quyền thì chúng ta cũng như người khác thôi. Cho nên á, rất là một điều rất dễ kiểm tra. Khi nào mà chúng ta thấy rằng chúng ta buồn, đó là si mê. Mà đã si mê cho mình thì tức khắc khi chúng ta có quyền thì chúng ta cũng si mê cho người thôi, cũng gây khổ cho người mà thôi. Và ở đây có Phật tử nào không cảm thấy mình buồn không? Chắc nói tới điều đó thì không ai dám giơ tay phải không? Rõ ràng như vậy, chúng ta buồn phiền đau khổ, bực tức thù hận hàng ngày nó diễn biến trong tâm lý của chúng ta. Cho nên rằng Đức Phật nói rằng nếu chúng ta mà suy nghĩ quá khứ, mơ ước tương lai thì chúng ta sẽ trở thành si mê. Và chỉ có một pháp khôn ngoan nhất, đó là biết an trú trong hiện tại. Nhưng mà ngay hiện tại cũng có hai vấn đề. Một vấn đề là ác, một vấn đề là thiện. Một vấn đề là chánh kiến, một vấn đề là tà kiến. Đó. Nhưng mà nội nghĩ cho hiện tại không, chúng ta đã khó nghĩ rồi. Rất là ít thời gian chúng ta để nghĩ tới hiện tại. Chẳng hạn như khi ăn cơm, chúng ta đâu có phải đơn giản là ăn đâu, phải không? Bây giờ chúng ta để mâm cơm ở dưới đất thì chúng ta có chịu ăn không? Có ngồi dưới đất ăn không? Chúng ta ăn gì chịu? Phải sắp mâm cơm lên bàn, không? Chén thì phải úp chỗ này, đũa thì phải để chỗ kia, phải nghiêm chỉnh đàng hoàng chúng ta mới ăn. Như vậy rõ ràng là ngay trong hiện tại chúng ta đã sống trong một cái khuôn mẫu, một cái lề lối. Mà cái khuôn mẫu lề lối đó từ từ nó trói buộc chúng ta. Chúng ta không bao giờ ý thức rằng ngoài cái khuôn mẫu đó chúng ta không làm được. Có ai mà mang chén cơm vừa đi ra dọc đường vừa ăn không? Đố ai dám, thấy không? Thì tất cả những cái khuôn mẫu đó nó trói buộc chúng ta rồi. Có ai mà áo để thay quần, mà quần để thay áo, mặc xong rồi đi ngoài đường không? Không ai dám đấy. Tại vì đi vậy người ta biểu mình điên. Chỉ những người điên mới làm vậy. Thế là chúng ta bị trói buộc trong những cái khuôn mẫu, những cái ràng buộc đó. Mà chính những cái trói buộc đó mà chúng ta không tỉnh táo nhận thức rằng đây là một cái sự quy ước thì chúng ta sẽ bị kẹt và vướng mắc trong đó. Vì vậy mà trú trong hiện tại, trú trong chánh kiến là như thế nào? À, thì trong vấn đề đó chúng ta bây giờ đọc tiếp cái bài kinh Đức Phật nói trú như thế nào là truy tìm quá khứ và như thế nào là mơ ước tương lai. Và này các tỳ kheo, thế nào là truy tìm quá khứ? Vì ấy suy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ. Như vậy là hành của tôi trong quá khứ. Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Đức Phật nói rằng những người nào suy nghĩ về quá khứ, không có chuyện đơn giản là chỉ những suy nghĩ những cái chuyện cuộc đời đâu, mà chúng sinh có những cái bậc cao thấp khác nhau. Nếu người nào thấp đó, thì nghĩ rằng như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, đó là những người phàm phu, bậc thấp, bậc trung bình. Chẳng hạn như ngày xưa nếu trời xanh chúng ta đã được mệnh danh là hoa khôi ở một cái trường nữ sinh nào đó, đến khi lớn già rồi, xấu xí rồi, lúc đó thì những người đó, thấy không, luôn luôn nghĩ mình á, ngày xưa mình đẹp lắm, ai mà nhắc tới cái chuyện ngày xưa là mình vô cùng sung sướng đó. Thì như vậy cái người mà ưa mơ ước cái điều đó thì gọi là tìm sự hân hoan, tìm sự hoan hỷ ở trong những cái quá khứ đó, thì người đó cuối cùng á, sống trong cái mộng tưởng, sống trong cái giả. Mà đến khi á, khi mà nghĩ thấy mình già thì đâm ra buồn. Rồi chẳng hạn những người giàu, những người làm quan to chức lớn, mà đến khi tuổi già rồi không còn làm nữa, không có chức lớn nữa, thì những người đó luôn luôn là hồi tưởng lại những cái quá khứ oanh liệt của mình. Ngay nhiều khi mà chúng ta không có gì oanh liệt lắm, mà chúng ta cũng nhớ à, hồi nhỏ chúng tôi chơi đá banh, chơi nhảy chơi, chơi đánh đũa rất là hay, vân vân. Thiếu gì, có nhiều người rất mơ ước những cái tưởng tượng đó. Thì Đức Phật nói rằng, khi chúng ta nối tiếp quá khứ, khi chúng ta nghĩ tới sắc của chúng ta trong quá khứ, khi chúng ta nghĩ tới thọ, tưởng và hành. Cái thọ tưởng hành ở đây á, có nhiều cấp độ. Nhưng mà cấp độ chung á, nhất á, là chúng ta nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Mà càng nhớ lại nhiều bao nhiêu thì Đức Phật nói rằng đó là cái con đường làm cho chúng ta tìm đau khổ. Và Đức Phật nói rằng đó là những người truy tìm quá khứ, càng nghĩ những gì đã, những chuyện đã xảy qua thì chúng ta lại nuôi cái nhân đau khổ đó. Thì có một bữa chúng tôi nói chuyện với một vị giáo sư, thì vị đó có hỏi chúng tôi như thế này: thưa thầy, giữa hai đối tượng, một người người ta làm ác, người xong rồi người ta không có thèm nghĩ tới cái hậu quả ác đó, người ta sung sướng, người ta thoải mái. Với một đối tượng á, người ta làm ác xong rồi người ta nghĩ nhớ tới ác và nghĩ tới cái điều ác đó, người ta run sợ, người ta lo lắng, người ta hồi hộp. Vậy thì giữa hai đối tượng đó, đối tượng nào tốt hơn? Theo quý vị thì đối tượng nào? Một người làm ác xong rồi sung sướng, không cần nghĩ tới cái chuyện ác của mình nữa, sung sướng thoải mái. Bởi vì làm ác xong rồi rất là thoải mái. Đánh người ta được một bạt tai rồi mình rất là sung sướng. Đâu có gì hối hận đâu, phải không? Khi cho một trái bom nổ bao nhiêu người chết, người ta rất là sung sướng, đâu cần gì phải hối hận. Nhưng mà cũng có người người ta hối hận. Người ta làm đánh người khác một bạt tai xong người ta hối hận quá, người ta không biết làm sao. Vậy thì hai đối tượng như vậy, đối tượng nào tốt hơn? Đối tượng nào tốt? Đối tượng sau à? Thực ra thì theo quan điểm đối tượng sau cũng chưa được tốt, khá hơn đối tượng trước một chút thôi, khá hơn một chút thôi chứ không có tốt. Mà không mơ ước quá khứ, tức là những người mà biết hối hận những việc ác của mình là những người mơ ước quá khứ, tức là cũng si mê. Vậy thì bữa đó vì giáo sư Di hỏi chúng tôi như vậy, chúng tôi nói theo quan điểm của đạo Phật, hai người đó cũng không nên như nhau cả. Cái tốt nhất của đạo Phật là khi mình làm ác, mình hiểu điều mình đã làm, mà những điều mình đã làm là nó thành nghiệp rồi, không có sửa được, có hối hận cũng thế thôi. Nhưng mà rút tỉa kinh nghiệm đó, không làm trong tương lai thì cái nghiệp mình nó mới được sửa đổi. Còn cứ nếu dằn vặt mà cứ bị lương tâm cắn rứt hoài, cứ ngồi đó mà đau khổ hoài, thì cái đó không phải tinh thần của đạo Phật. Đạo Phật không chấp nhận đau khổ. Nếu mình lỡ mình giết người thì mình phải chấp nhận cái hậu quả giết người đó, bởi vì nó đã thành nghiệp rồi. Mình chấp nhận cái hậu quả thành nghiệp đó và mình phải tự dặn lòng mình từ nay giờ đi không bao giờ giết nữa, thì cái đó mới gọi là cái sám hối của đạo Phật. Còn hôm qua tôi nói láo, hôm qua tôi lường gạt người ta, tối nay ngày 14, ngày 15 tôi lên chùa tôi tụng kinh sám hối, sám hối thế là xong rồi, ngày mai tôi nói láo tiếp. Thì si mê cũng vẫn là si mê, có gì đâu, thấy chưa? Cho nên đó không phải là tinh thần đạo Phật, dù có hối hận cũng không phải là tinh thần đạo Phật. Tinh thần đạo Phật không chấp nhận cho chuyện tự mình dằn vặt lấy mình, tự mình tự mình làm khổ mình, không có chấp nhận điều đó. Mà mình phải làm sao hối hận bằng cách mình thấy điều đó là điều ác rồi, thì từ nay trở đi mình không được làm điều đó nữa. Đó mới là một cách sám hối. Cho nên trong kinh sám hối nói đó, tội tùng tâm khởi, tùng tâm sáng. Từ cái tâm này nè, cái tội nó từ cái tâm này mà nó khởi lên. Mà khi nó khởi rồi thì phải từ cái tâm mà diệt nó đi. Vậy thì mình nghĩ tới điều ác, mình sinh ra lời nói ác, mình sinh ra hành động ác. Sau khi hành động đó rồi thì cái đó nó thành nghiệp rồi. Tốt hơn nhất muốn sửa cái nghiệp đó thì mình phải làm 100 điều thiện. Mình lỡ giết một người thì mình hãy cố gắng mình cứu 100 người đi. Thì như vậy thì cái nghiệp nó sẽ tiêu. Nên cái nghiệp của đạo Phật là bình đẳng. Có nghĩa là mình làm là mình phải chịu thôi, đừng có chạy trốn đâu hết. Mình làm tội là mình chịu tội, mình làm phước chịu tốt, phước thôi chứ không có chạy trốn. Mà hối hận cũng không xong nữa. Mà phải có thái độ hối hận một cách tích cực cơ. Tích cực là không được làm trong tương lai, thì cái đó mới được gọi là mình suy nghĩ đúng. Cho nên thí dụ như những gì chúng ta mơ ước quá khứ, chúng ta suy nghĩ về quá khứ mà nó làm cho chúng ta sung sướng hay là làm cho chúng ta đau khổ, nhưng mà nói chung lại nghĩ về quá khứ thì sự nghĩ tới sung sướng thì ít mà đau khổ thì nhiều, thì chính những cái hành động đó chúng ta không nên suy nghĩ tới nó rất là nhiều nữa. Rồi tới cái đoạn kinh kế tiếp, Đức Phật nói: và này các tỳ kheo, thế nào là không truy tìm quá khứ? Vì ấy nghĩ như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Cái đoạn này Đức Phật nói rằng nếu chúng ta đã lỡ nghĩ về trong quá khứ rồi thì chúng ta đừng có tìm cái những gì nó sung sướng trong đó. Tìm những cái oai danh, những cái hiển hách, những cái thích thú để mà tự hào thì đừng có tìm những gì trong đó. Mà suy nghĩ về quá khứ để rồi chúng ta rút tỉa những cái sai lầm để chúng ta không làm trong tương lai, thì cái đó thì suy nghĩ được, suy nghĩ đúng. Còn nếu mà suy nghĩ mà sung sướng trong đó thì như vậy là suy nghĩ sai. Bởi vì mình mà tìm hân hoan trong quá khứ rồi nó sẽ sinh ra tiếp cái sự so sánh trong hiện tại và so sánh trong tương lai. Chính vì sau khi so sánh rồi nó sinh ra đau khổ. Rồi cũng như ngày xưa, trong cái thời mà mới giải phóng xong đổi tiền, có nhiều người tự nhiên đổi tiền rồi nhà nước đâu có cho mà có bao nhiêu tiền đổi đâu. 500 ăn một đồng, nghe không? Thì đã buồn rồi. Mà đằng này đổi được có đâu 500 đồng hay sao, 500 đồng hay 1.000 đồng gì đó, đổi được có 1.000 đồng còn nhiều bỏ kho cất. Có nhiều người tự nhiên cảm thấy rằng mình làm việc rất nhiều trong quá khứ, rồi tới ngày hôm nay mình có tiền, mình đã khổ, mình làm có tiền, mình không được sai, nhà nước cất giữ, cho nên đau khổ, phẫn uất, càng nghĩ tới càng phẫn uất. Có nhiều người chịu không nổi rồi chết đi. Đó thì như vậy có ích lợi gì không? Đối với đạo Phật nói đó là những người ngu si, thì đồng ý rằng mình làm ra tiền rất là khổ đó. Nhưng mà nếu mà những cái gì mình không có khả năng gìn giữ được thì mất thì thôi. Ở trên cuộc đời này chỉ có sinh mạng là quý, còn tất cả những thứ tiền tài của cải, tất cả những cái gì khác không có cái gì quý hết. Mà ngay như sinh mạng này không có đáng quý nữa, mà cái gì mới đáng quý? Đức Phật nói ngay sinh mạng này cũng không đáng quý nữa, vậy thì bây giờ cái gì là cái đáng quý? Cái tâm hồn an lạc, cái tâm hồn an tịnh, đó, đó mới là đáng quý. Bởi vì mình sống là để mình làm gì chứ? Để an vui, để nhẹ nhàng, để thoải mái, để sung sướng, để nhìn cuộc đời bằng một ánh mắt đẹp. Chứ đâu có phải nhìn cuộc đời bằng ánh mắt u sầu mình sống chứ. Cho nên rằng á, cái thân này á, nó đáng quý nhưng mà không có đáng quý bằng cái tâm. tâm hồn an lạc, tâm hồn an tịnh mới chính là cái đó, mới chính là cái quý nhất. Cho nên nhiều người không biết đánh giá, nhìn của cải là quý hơn con người mình, thế là mình đau khổ thôi. Nhìn cái đối tượng bên ngoài là cái quý hơn cái của mình, thế là mình đau khổ thôi. Tuổi trẻ rất dễ vấp cái ngã cái chuyện đó. Thương, có nhiều người thương, thương quá đi, thương đối tượng này quá xá đi, thương hơn thương mình nữa, cho nên thấy mất đối tượng này coi như mình mất hết, rồi nhảy xuống sông. Ba ngày lặn, ba ngày nổi lên. Vậy thì rõ ràng là mình đánh giá mình, thương mến mình, coi như cái vật sở hữu bên ngoài là của mình. Cho nên khi cái vật sở hữu này mất đi, không còn nữa, thì mình cũng mất theo. Chính vì những điều đó mà làm cho mình khổ. Rõ ràng mình là mình, chứ tại sao mất cái vật này đi mà mình mất theo được? Thấy không? Mình mất cái vật, vậy thì đó là những người điên rồ. Mất đối tượng bên ngoài mà mình mất theo, hay là mất đối tượng bên ngoài mình khổ theo, thì cái đó đúng là điên rồ. Ngay cả Đức Phật chỉ rằng cái thân này mình đang còn đây, ngày mai cái mình bệnh, không? Mình bệnh ung thư hay vân vân, một bệnh gì đó, mình thấy mình sắp chết, cũng không có gì đáng buồn. Cái chính cái tâm hồn đó, hạnh phúc, cái tâm hồn an lạc hay không mới là quan trọng. Có nhiều người cũng vậy. Như quý vị thấy rằng mình đi chợ đó, mình thấy những cái người mà cùi hủi rồi họ bò lê bò lết dưới đất, họ xin từng đồng đó, họ vẫn sống vui vẻ hay có gì đó, phải không? Nhiều khi họ xin được nhiều tiền rồi họ vẫn ngồi hí hưởng với nhau, họ vẫn thoải mái với nhau, đâu có gì đâu. Cho nên rằng á, những dù cái hoàn cảnh mình cùng cực tới đâu, ngay như mình bị gần chết hoặc là mình á, bị tai nạn làm sao á, đứt tay đứt chân rồi đó, xấu xí đi nữa, cái đó cũng không quan trọng bằng tâm hồn, không? Cho nên có rất nhiều người đẹp đó, hằng ngày được mọi người tán ngưỡng, cái đùng cái mai nổi một cục gì đó, ngay mặt xấu quá không dám đi ra ngoài đường. Vậy thì người đó suốt ngày bực bội, hoặc là người đẹp đó bị tai nạn cái có một cái thẹo thiệt lớn ở trước mặt, rồi từ đó đi không dám ra ngoài đường, xấu hổ, tại vì đầu tư vào, thương mến vào cái thân xác đó, thì khi thân xác nó biến hoại mình đau khổ. Thế thì cái người đẹp đó có sung sướng bằng cái người ăn mày ăn xin ở dọc đường không? Thấy chưa? Đức Phật nói rằng giá trị con người không phải bằng hình thức bên ngoài, mà chúng ta sống bằng sự an lạc bên trong tâm hồn, thì cái đó lúc đó chúng ta hưởng tất mọi sự cái đẹp của cuộc đời này. Còn nếu chúng ta không chấp nhận mà chúng ta chỉ đầu tư cho rằng vật bên ngoài, thân xác này có đẹp mới sung sướng, thì người đó sẽ bị đau khổ rất nhiều. Thái độ đó không phải là thái độ khôn ngoan, trí thức của đạo Phật, mà thái độ đó là thái độ chung của tất cả chúng sinh phàm phu. Cho nên người có trí thức, người có kiến thức, người có thông minh là người ta chọn cái hạnh phúc tâm hồn là cái sống của mình. Và khi đã biết chọn cái hạnh phúc trong tâm hồn, an lạc trong tâm hồn rồi, thì mình đi đâu mình cũng hạnh phúc hết. Bởi vì mình đâu có cần bên ngoài đâu. Cho nên lỡ cái áo mình dơ thì mình ngồi cũng được, chẳng có gì phải buồn. Và lỡ mà mình hôm nay mặt mình nổi mụn lên thì cũng chẳng có gì xấu hổ. Rồi không, lỡ mà hôm nay mình ốm rồi da mình nước da này xanh đi, không, mình già đi xanh đi cũng chẳng có gì phải buồn. Ở mình nghèo mình chấp nhận mình không có tiền thì mình cứ đi xe đạp thì cũng chẳng có gì xấu hổ. Khổ nhất là cái người mà hoàn cảnh mình chỉ có bấy nhiêu mà mình cứ mong rằng mình hơn bấy nhiêu. Thí dụ có xe đạp đi, không bắt cỡ lắm, đi xe đạp bắt cỡ lắm, thôi để chờ tới khi nào có Honda đi luôn. Khổ nhất là những người như vậy, luôn luôn truy tìm quá khứ, luôn luôn so sánh hiện tại, luôn luôn mơ ước tương lai, những người đó không sống thật với mình cho nên không bao giờ được hạnh phúc. Cái niềm vui mình không bao giờ được trải ra. Cho nên mình nhìn cuộc đời một cách lo sợ, rụt rè, âu lo, phiền muộn, rồi tự mình cô lập lấy mình. Thí dụ như mình tự mình mặc cảm, mình nghèo, làm sao mình dám chơi như người giàu được? Thấy không? Tự mình cô lập mình. Mình cảm, gọi là mình mặc cảm lấy mình á, là không thông minh, thì mình tự cô lập mình. Gặp những người thông minh mình chẳng thèm chơi, mà không chơi lấy gì học khôn người ta được. Cho nên chính những cái điều đó nó tự giam lấy mình. Khi mà mình nghĩ tới mình chừng nào thì mình tự giam mình trong một cái ngục đó. Khi mình nghĩ tới chừng nào thì mình tự đóng khung mình vào trong cái khuôn khổ. Mình không bao giờ thoát ra ngoài khuôn khổ đó. Cho nên chính Đức Phật, Đức Phật là con của vua, là một dòng dõi quý tộc, nhưng mà Đức Phật ôm bình bát đi khất thực, Đức Phật đâu cảm thấy rằng đó là một điều nhục đâu. Đâu có phải đó là một điều đáng xấu hổ đâu. Cho nên khi mà chúng ta suy nghĩ sai lầm một chút là chúng ta bao nhiêu thứ xảy ra. Mà thực ra cuộc đời á, bên ngoài tác động chúng ta rất ít, phải nói rằng 5% là cùng. Còn chính ta tác động lấy ta là 95% còn lại. Cho nên người nào vui, người nào buồn, có nhiều người nhà giàu cũng vậy. Giàu vẫn khổ, đi ra khổ, đi vô cũng khổ. Còn có người nghèo thì khổ đã đành. Nhưng mà những người nào khôn ngoan mới thấy rằng sống bất cứ lúc nào, chỗ nào, ở đâu cũng hạnh phúc. Thành ra người có trí tuệ hay không có trí tuệ là chỗ đó. Đạo Phật đánh giá như vậy. Mình biết cái hạnh phúc của mình, tức là mình sẽ trở thành một con người hạnh phúc và chung quanh sẽ hạnh phúc. Còn mình cứ nhăn nhó buồn phiền khổ sở thì làm sao tạo chung quanh được hạnh phúc được. Mình chưa làm ổn lấy mình chưa tạo cho mình đầy đủ thì làm sao mà những người khác vui vẻ được. Cho nên nhiều khi mình là một người trong nhà, mình về tới nhà mà tự nhiên mình buồn, tự nhiên mình đăm chiêu, thì trong nhà có ai vui không? Ai dám vui trước mặt mình không? Không ai dám mà. Khi người ta có vui, người ta chạy đi chỗ khác. Cho nên rằng mình, thứ nhất mình cô lập mình rồi, thứ hai mình tạo cho không khí gia đình cũng bị cô lập theo. Mình đang sùng, đang giận, đang câu có cái gì á, mình ngồi ăn cơm mà hầm hầm á, con cái không dám nói chuyện. Tức là khi mình giận dỗi, mình buồn phiền rồi thì cái không khí chung quanh mình nó cũng, mình tạo cho cái không khí chung quanh. Cho nên đó là một cái sai lầm của chúng sinh. Nhưng mà thường thường thì cũng có người á là không chấp nhận điều đó, nhưng mà cũng có người á lại thích thú điều đó, càng giận chừng nào càng thích chừng đó, càng muốn giận nhiều hơn nữa đó. Cũng có nhiều người thích như vậy, bởi vì không thích như vậy ai giận chi. Chúng ta ở đây có ai thích không? Nói thì không thích chứ, nhưng mà giận là cứ giận nào. Rồi bây giờ chúng ta đọc tiếp. Và này các tỳ kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỳ kheo, có kẻ vô văn phàm phu, không đi đến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân. Quán sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc. Quán thọ, quán tưởng, quán hành, quán thức như trên. Và này các tỳ kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỳ kheo, có vị Đa Văn Thánh đệ tử đi đến các bậc thánh, thần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, và đi đến các bậc chân nhân, thần thuộc pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Vì này không quán sắc là tự ngã, không quán tưởng là tự ngã, rồi không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc trong tự ngã, không quán tự ngã trong sắc, thọ tưởng hành thức vân vân như vậy. Này các tỳ kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tề quán chứng ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất dạ hiền bậc an tịnh trầm lặng. Khi ta nói, này các tỳ kheo, khi ta sẽ giảng các ngươi nhất dạ hiền giả tổng thuyết và biệt thuyết, chính duyên ở đây mà nói như vậy. Đó, bài kinh thì có ngắn như đó thôi, nhưng mà chúng ta tới đây, bài kinh này có rất nhiều điều mà chúng ta để phải học hỏi. Thứ nhất, Đức Phật dạy rằng, cái điều thứ nhất, chúng ta, Đức Phật dạy rằng đừng có quán sắc là tự ngã. Đây là một cái bệnh rất là lớn mà chúng ta phải chịu đau khổ, là bởi vì cái nguyên nhân chính đó là nguyên nhân cái tôi của mình. Mà cái tôi ở đó nằm trong năm uẩn. Thì cái uẩn thứ nhất đó, của con người, cái tôi của chúng ta đó là cái thân sắc này. Đó gọi là sắc, đạo Phật gọi là sắc. Thì chúng ta quán cái tôi của chúng ta như sau: sắc là tự ngã. Vậy quý vị hiểu Đức Phật nói điều gì không? Rồi tự ngã ở trong sắc là điều gì? Sắc là tự ngã, giống như vậy. Nghĩ tới mình rồi mới nói một câu: tôi đẹp, hoặc là tôi xấu, hoặc là tôi giỏi, hoặc là tôi thông minh. Thì như vậy, người nào nghĩ rằng tôi đẹp, tôi xấu, tôi giỏi, tôi thông minh, vân vân, thì người đó là người đang quán sắc là tự ngã. Chính vì lý do đó cho nên rằng khi mà tôi mà xanh lè lên á, nghĩa là bị bệnh đó nha, khi tôi đổi màu da lên á, xanh lè lên á, thì lúc đó tôi buồn, tôi sầu. Chính vì cái tôi buồn tôi sầu đó mà làm cho chúng ta đau khổ. Là tại vì lý do gì? Là tại vì người đó quán sắc là tự ngã. Có nghĩa là yêu mến cái thân xác này, yêu mến quá đi, yêu mến cái thân xác của tôi quá đi, cho nên rằng khi cái thân xác của chúng ta đổi khác, chúng ta đâm buồn. Ngày hôm qua chúng ta mạnh khỏe thì chúng ta vui, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cảm sổ mũi, nhức đầu, ho lao, vân vân, thì chúng ta buồn. Vậy thì cái thân xác này nó chi phối tâm hồn của chúng ta. Người trí là người không cần biết cái thân xác này đi tới đâu, không cần biết của cải này đi tới đâu, mà chỉ cần biết một điều, đó là tâm hồn của chúng ta có hạnh phúc hay không. Đó là một điều quán sắc là tự ngã. Nhưng mà khi chúng ta cứ quán tự ngã là trong sắc là sao? Quán tự ngã ở trong cái sắc mình là quán là sao? Ví dụ như chúng ta đau cái người khác đến, hôm nay cái họng của tôi nó đau quá, nói chuyện không có được. Hai cái điều này khác nhau nha. Đây chúng tôi xin mổ xẻ cho quý vị Phật tử rõ cái chỗ này. Cái tâm lý của chúng ta có bốn phạm trù. Phạm trù thứ nhất đó, mà Đức Phật nói đó, là quán sắc là tự ngã, tức là sắc là tôi đó. Ví dụ như tôi đẹp. Cái phạm trù thứ hai phức tạp hơn, cao hơn chút, là cho rằng tự ngã là ở trong sắc. Tự ngã ở trong sắc là tức là mình đồng hóa cái tôi của mình vào trong cái thân của mình. Đồng hóa cái tôi là sao? Ví dụ nói rằng hôm nay tôi đau cổ, nói rằng cái cổ của tôi chứ, cái cổ của tôi đau. Cái chỗ này nó hơi khác một chút, là cái chỗ này đây nè, đây là quán về thân. Nhưng mà cái này á, là quán về tâm. Cái tâm nó an trú vào cái thân. Ví dụ như cái cổ của mình đau, cái cổ của tôi đau quá đi, chỗ này dễ hiểu, Nhưng mà thật ra cái cổ của tôi ở đâu ít ít thôi à, nhưng mà người khác đến á, mình muốn miêu tả cái gì ghê gớm lắm á, mình nói cái cổ tôi nó đau lắm, đau không chịu nổi à. Mình rên rỉ như vậy thì có ít mà mình thích ra nhiều, thì cái này nó thuộc gọi là cái dạng tâm lý, tâm lý về cái thân của mình, phải không? Cái dạng này á, là dạng vật lý, tức là cái thân của mình đẹp thì mình công nhận, mình thích. Đó là đây, cái dạng trên này là dạng vật lý, tức là cái chấp ngã vào cái thân một cách vật chất. Còn cái này chấp ngã vào cái thân, cũng vào cái thân, nhưng mà ở cái dạng cái tâm lý của mình, cái tâm trạng của mình à. Và dễ lắm, cái chuyện này ai cũng bị thôi, đúng không? Ví dụ như mấy đứa bé đó, chúng ta dạy á, dạy con cái á, nhiều khi chúng ta dạy cho nó cái tâm lý này nè. Ví dụ như con nó khóc đi, cái mình chạy lại mình vỗ nó, trời ơi con của tôi, không, con của tôi cưng à, cưng quá đi, con tôi đừng có khóc, trời con tôi bệnh, hôm nay bệnh quá. Thì cái đó mình vỗ về nó, chính cái này mình vỗ về cái tâm lý của nó, gọi là cái tâm lý, cái tâm ngã của nó, cho nó lớn lên. Ví dụ như đứa bé mà lớn, nó té xuống một cái, thì nó té nó khóc, khóc thôi mình đừng có khuếch đại vấn đề thì ngày mai nó quên. Nhưng mà đằng này không có, chúng ta thấy nó ngã kia là chúng ta chạy lại đỡ nó lên, trời ơi con bị ngã có đau hay không, đau lắm hay không, không con đau ít thì bây giờ để mẹ làm cho con đau nhiều thêm. Thì chính cái này mới là cái ngã tâm lý, gọi là tư ngã của chúng ta có trong sắc đó. Rồi vấn đề thứ ba, quán sắc trong tự ngã. Và vấn đề thứ tư, quán tự ngã ở trong sắc. Thì cái vấn đề này á, hai cái này, mức độ này ở bên ngoài và mức độ này lại cao hơn một chút. Ví dụ như cái chỗ này, sắc, mà trong từ ngã đó, chính cái trong này mới là cái quan trọng. Là cái khi mà cái tôi đẹp á, thì chúng ta nảy sinh ra một cái trạng thái gọi là cố giữ cái đẹp đó, bằng cách tô thêm phấn, bằng cách xịt thêm một chút nước hoa cho nó đẹp thêm. Thì cái này á, là cái sắc trong tự ngã. Thì cái bệnh chúng sanh bị bao giờ cũng bị trong bốn phạm trù này. Cái này cũng vậy. Thí dụ như mình đã đau rồi, mình miêu tả cái tâm lý của mình đau rồi, rồi mình cố giữ cái tâm lý đó, giữ và giữ trong cái tình trạng kéo dài nó. Thí dụ ai chửi mình câu, mình tức. Nếu có người á, thì tức ngay chỗ đó rồi ngày mai quên. Có người á, tức giữ hoài, cái câu này nhớ hoài, mai mốt á, người ta mày chửi tao một câu thì mai mốt tao sẽ chửi mày 1000 câu, mà tao chửi mày tới suốt đời luôn. Thì cái đó là cái người cố giữ hai cái tâm lý. Tâm lý đầu tiên đẹp, người ta thích đẹp, đó là cái tâm lý thấp nhất. Cái tâm lý sâu hơn một chút là khi chúng ta đã thích nó rồi, chúng ta lại cố tình làm tâm lý miêu tả cho nó bự ra. Khi bự rồi á, thì chúng ta lại cố tình giữ nó. Vậy thì cái tâm lý đạo Phật gọi là bốn cái phạm trù này, phạm trù tâm lý của chúng sinh này, nếu chúng ta biết thoát ra thì chúng ta thoát ra hai điều. Thứ nhất là thủ, thứ nhì là ái. Đây là pháp quán, mà pháp quán ở trong hai vấn đề này. Tức là khi tâm lý của chúng ta khi biết bỏ cái thủ của chúng ta, khi chúng ta biết bỏ cái ái của những cái điều đó, thì lúc đó chúng ta mới biết sống trong hiện tại. Vậy thì khi chúng ta sống, bất cứ cái điều gì mà chúng ta sinh ra chấp thủ, bất cứ điều gì mà chúng ta sinh ra chấp ái, ái và thủ này chính là lúc chúng ta không biết sống trong hiện tại. Bởi vì khi chúng ta sống, chúng ta làm cái gì chúng ta cũng dễ bị vướng mắc hai cái điều này. Ái là yêu, là thích. Mà nhiều khi chúng ta thích chúng ta mới làm, có nhiều người không thích không làm, cái chuyện đó bình thường. Mà chính vì thích mới làm, chính vì điều đó mà chúng ta sinh ra một cái ái. Và khi chúng ta đã thích làm rồi thì những cái gì không thích chúng ta không làm, chúng ta sẽ bị trở ngại. Cho nên chính vì phép quán hiện tại này nè, nó rất là khó. Bởi vì bình thường chúng ta làm việc gì cũng giữa thủ và ái mà hết. Mà khi mà Đức Phật bảo rằng chúng ta làm việc mà đừng có thủ, đừng có ái, chúng ta không biết cách nào mà làm được. Ví dụ đơn giản, ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi thiền, chúng ta đếm 1, 2, 3, đếm hoài cái chán, đếm tới 10 là chán rồi. Có người may mắn lắm mà đếm tới 100 là bắt đầu chán. Mà chán thì bắt đầu suy nghĩ, có hai hướng, một cái bắt đầu suy nghĩ chuyện khác. Miệng thì đếm 1, 2, 3, 4, nhưng mà óc thì suy nghĩ chuyện khác, cái óc nó chán rồi. Không, thứ hai là chán quá rồi cái ngủ. Vậy thì cái chuyện này là chuyện rõ ràng, cái tâm lý của chúng ta, cái gì nó kích thích chúng ta không có thủ, không có ái thì chúng ta siêng làm lắm, mà hãy có thủ có ái cái tự nhiên chúng ta chán. Cho nên rằng cái trí tuệ là cái rất khó, không có phải dễ dàng ai cũng đạt được trí tuệ đâu. Bởi vì chính hai không có hai cái này mới chúng ta mới làm chủ được cái tâm hồn của chúng ta. Đó, tức là nói tới ngã. Ngã là phần lớn chúng ta bị hai cái vấn đề này nó điều khiển chúng ta. Mà chúng ta đâu có biết rằng nó điều khiển đâu. Chúng ta cứ nghĩ rằng đã là con người thì phải có như thế. Không phải. Tất cả những cái này nó điều khiển chúng ta và làm cho chúng ta. Mà tại sao cái này có cái này? Thì nói nôm na đơn giản, đạo Phật gọi là nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp á là tất cả những cái tâm lý mà chúng ta đã huân tập, thì cái đó gọi là nghiệp. Cái tâm lý chúng ta đã huân tập là sao? Một người sinh ra không biết uống rượu, mới sinh ra không ai uống rượu được hết. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên từ từ, hôm nay nhấp miếng, mai nhấp miếng, mốt nhấp miếng, nhấp riết rồi á, có người nghiền rượu và có người không nghiền rượu. Và những người nghiền rượu này là gì? Sở dĩ nghiền rượu là do tập mà ra. Tập nhiều lần, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, thì do tập mà ra rượu, nghiền rượu. Vậy thì chúng ta nghiền rượu, và khi nó đã nghiền rồi thì nó tạo ra một cái nghiệp. Đạo Phật gọi là nghiệp. Nghiệp đó là gì? Là đơn giản là do chúng ta tập thôi, chứ không có lại gì. Vậy nhưng mà cái khó nhìn là cái là tại vì chúng ta tập từng quá khứ. Theo đạo Phật là quá khứ, bao nhiêu kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại và bây giờ nữa. Cho nên rằng chúng ta sẽ thấy rằng có cái kiếp này ta không tập nhưng mà ta vẫn có. Chẳng hạn như những đứa bé, có những đứa bé nó ngoan cố lắm, mới sinh ra cha mẹ mà đánh nó một cái là nó khóc hoài, mà càng đánh càng khóc, khóc hoài thôi. Thì cái chuyện khóc hoài đó có ai dạy nó đâu, nhưng mà nó ngang bướng, nó lì lợm, thì đứa bé nó biết lì. Mình gọi nó đứa bé là bị ai dạy nó lì đâu, nhưng mà nó lì đó là do nó tập từ kiếp trước, cho nên kiếp này nó ngang bướng lì lợm. Và hồi trước giải phóng chúng tôi cũng có kinh nghiệm một cái chuyện này, là chúng tôi hồi đó là dạy tiểu học, mở cái lớp tiểu học dạy các em lớp từ mẫu giáo cho đến lớp 5. Thì bình thường mấy năm trước là chúng tôi dạy lớp 3, lớp 4, lớp 5 thôi, không có dạy mẫu giáo. Bởi vì mẫu giáo là để cho các cô giáo. Cái năm đó cô giáo cổ nghỉ quá đi, cổ làm giận gì đó, cô nghỉ đi. Giờ không có ai dạy hết, chúng tôi phải dạy. Mà năm đó chúng tôi dạy vô lúc mẫu giáo cho tôi. Mà trong lớp đó thì có 30 em quay qua quay lại, đứa này chọc đứa kia, đứa kia chọc đứa nọ, khóc ghê lắm. Không biết sao giờ, không biết sao. Thì chúng tôi mới bắt đầu lấy một cái cây roi đập lên bảng, ram 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 ram. Này các em này, bây giờ là không có được nhúc nhích, ngồi im. Thầy dạy gì học đó. Giờ tuần tự mỗi em lên trả bài. Rồi xong 30-40 em chúng tôi mới bắt đầu ghi vô. Nói bây giờ em nè, hôm nay là ngày đầu tiên em học bài này, thầy đánh viết đỏ từ đây tới đây. Về nhà học bài, mà không có học ở đây, về nhà biểu mẹ dạy cho. Rồi mẹ dạy xong rồi ngày mai lên trả bài cho thầy. Rồi xong rồi 30-40 em xong thì rồi ngày hôm sau, ngay ngày đầu thôi, nghe thấy thầy giáo đập cái bảng rầm rầm sợ quá, về nhà cái kêu mẹ lên, mẹ dạy bài cho con. Cái mẹ nói, ủa sao mới đi học hôm nay sao xin vậy? Thầy nào dạy hay quá vậy? Cái mẹ thầy dạy có nhiều người mẹ chạy lên nói thưa thầy, thầy dạy nó sao không biết mà con bận nhiều quá, con dạy được là nó khóc, nó lăn ra nó khóc. Nó bắt con thầy dạy cho nó thuộc bài rồi nó mới thôi. Tôi nghĩ chà mình dạy kiểu này bộ được á, lười mà hay á. Rồi sau khi có một bữa thì dạy, đầu tiên là dạy có 3-4 tụi em, xong cái người này khoe người kia, cuối cùng ở trong một cái lớp học nhét tới 90 em lận. Mà mình đâu có dạy gì đâu, cứ biểu về thầy cũng nói mẹ nó dạy em. Còn không dạy là thầy lên đây là bị ba cái cây này, mà cây này thôi đập ba cây nó sợ quá. Về đứa nào cũng biểu mẹ em dạy hết. Rồi nhét vô 90 em bắt đầu chặt, rồi nó thúc nhau, nó đấy. Có một đứa bé nó thúc 3 lần mình nạt không được. Nó không giận quá kêu đứa bé. Nó giữ, nó cũng giữ. Em mời em gây chuyện lộn xộn ở trong này phải không? Giờ thầy quấn em một cái, bắt đầu lấy đưa tay ra, khẽ nó một cái, bắt đầu nó khóc. Mà quý vị biết không, nó liền gớm lắm. Khóc xong rồi, dỗ quạng xong, khóc từ lúc mà đánh cho đến khi mà tới 11 giờ, 12 giờ rưỡi nó mới chưa chịu thôi khóc nữa. Mà nó khóc, con nít mà khóc ở trong lớp là không chịu nổi đâu, đinh tai nhức óc lắm. Cái đến hồi kêu lên trong phòng bụng thầm á, trong bụng chúng tôi nói thầm á, nè em mà không nín khóc á, thầy khóc theo bây giờ đấy. Tiệt, mà nhiều khi mà thấy nó khóc mình muốn khóc theo, nó dỗ cách nào cũng không nín hết. Từ đó đi sợ em bé đó nhất. Thì rõ ràng mình thấy cái tâm lý mỗi đứa, có đứa hiền hòa ngoan dễ dạy, nhưng mà có đứa bướng bỉnh. Thì cái bướng bỉnh là ai dạy ra? Là do nó tập từ nhiều đời nhiều kiếp, nó sinh ra một cái bản chất gọi là bản chất ngang bướng cái bản tính của nó, thì đạo Phật gọi là nghiệp, gọi là nghiệp chướng. Khi mà con người chúng ta, thì trong kinh có sư tổ có thường dạy là dục tri tiền thế nhân kim sinh thọ giả thị. Mình muốn biết kiếp trước mình làm cái gì á, thì mình nên coi rằng kiếp này mình đang nhận cái gì. Có nghĩa là kiếp này mình có thông minh hay không. Nếu mình ít thông minh, có nghĩa là kiếp trước mình ít tu tập, mình ít tu tập về cái thông minh. Rồi kiếp này mình có giàu hay không. Nếu mình quá nghèo thì do kiếp trước mình không có biết bố thí, không biết giúp đỡ, cho nên kiếp này mình nghèo. Hoặc là kiếp trước mình đi mượn nợ xong rồi quỵt luôn, đi chỗ khác trốn, cho nên kiếp này làm hoài không ra tiền. Rồi mình xem coi kiếp trước mình muốn biết rằng kiếp trước mình như thế nào, thì bây giờ mình xem mình có giàu hay không, hoặc là có thông minh hay không, hoặc là có nghiệp chướng, tức là có sự khó khăn hay không, vân vân. Có nhiều người nói ra một tiếng là ai cũng ủng hộ hết, nhưng mà có nhiều người đi xin hoài không ai ủng hộ gì cả. Rồi có người nghiệp chướng, chẳng hạn như sống ở nhà vậy, bị chồng bắt nạt. Bị chồng bắt nạt là do kiếp trước của mình chứ không phải, tức là do mình tập nhiều kiếp rồi, mình tập những gì oan gia nền nhau rồi, kiếp này mình mới bị nghiệp chướng nhiều thôi. Còn nếu không tập thì không bao giờ nảy sinh ra những chuyện đó. Đạo Phật, cái triết lý của đạo Phật là như vậy. Cho nên rằng không nên oán trách ai mà mình chỉ nhìn thấy rõ mình quá nghèo, quá khổ, quá đau buồn là do tâm lý mình có kiếp trước tích lũy cho tới bây giờ. Thì cái phương pháp tốt nhất là phương pháp nhìn ngay mình và tu tập sửa đổi cho mình trở thành một người tốt. Bằng cách nghèo cũng bỏ, giàu cũng bỏ, gặp cách khó khăn cũng bỏ, mấy thứ này bỏ hết. Mà chỉ tìm cách làm sao giữ gìn cho tâm hồn được an tịnh. Mà khi tâm hồn mình an tịnh, nhẹ nhàng thơi thới, thì bao nhiêu nghiệp chướng kiếp trước sẽ tiêu đi. Đây là phương pháp tiêu nghiệp của đạo Phật. Đạo Phật nói ra nghiệp không phải để mà hù chúng sinh, để hù Phật tử, mà nói ra nghiệp để biết rằng mình cái khả năng, cái phước báo của mình tới đó thì hết, đừng có mơ mộng nữa. Mà muốn mơ mộng thì phải quay trở lại cái tâm hồn mình và tu tập am dưỡng tâm hồn cho nó an tịnh, cho nó nhẹ nhàng, cho nó thoải mái, thì lúc đó tất cả những nghiệp chướng nó sẽ tiêu và phước báo nó sẽ sinh. Mà cái phước báo mà hạnh phúc nhất trên trần gian là an tịnh tâm hồn, nhẹ nhàng, thoải mái. Chứ đừng có nghĩ rằng cái phước báo tiền bạc mới là phước báo đâu, mà cái phước báo tối thượng nhất chính là cái tâm hồn an tịnh. Vậy thì tới đây, sinh ra nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng là do mình tập nhiều. Cho nên mình muốn diệt trừ nghiệp chướng, mình phải diệt trừ thủ và ái dần dần. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng trú chỉ có trú trong hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Mà khi đã biết được điều này rồi thì Đức Phật nói tiếp: biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Nói tới cái chết, Đức Phật nhắc tới cái chết. Không ai điều định được với đại quân thành chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất dạ hền, bậc an tình trầm lặng. Vậy thì cái chết đây, con người Đức Phật nhắc tới cái chết, thì bình thường đây là cái chữ tóm tắt ở trong năm điều cần nhớ trong tăng chi đó. Cần nhớ thứ nhất là mình đang bị già, mỗi ngày mình già đi, rồi mình sẽ bệnh, rồi tiếp nữa mình sẽ gì? Mình sẽ chết. Vậy thì đây mới là ba điều quán tưởng. Đây là cái tuần tự logic già, bệnh và chết. Nhưng mà Đức Phật còn nói tiếp: nhưng mà đừng có xem thường, coi chừng vô thường nó tới. Vậy thì đây là cái điều quán tưởng thứ tư cần nhớ. Rồi điều quán tưởng thứ năm là gì? Là già, bệnh, chết, vô thường, và cuối cùng là nghiệp. Tại sao Đức Phật nhắc tới cái nghiệp của quan trọng? Vô thường nó có thể nó cướp đi mạng sống của mình bất cứ giờ phút nào. Nhưng mà cái nghiệp thì nó luôn luôn nó hình thành bất cứ giờ phút nào. Cái nghiệp không bao giờ mất đi. Hôm nay, bây giờ, ngay tức khắc, ngày mai, ngày hôm qua, lúc nào cũng tạo ra nghiệp được hết. Cho nên khi mà mình nghiệp thiện thì tương đối tốt, mà nghiệp ác thì bắt đầu coi chừng nguy hiểm đó. Mà nghiệp nó khởi lên là do gì? Do gì nó sinh ra nghiệp? Đức Phật nói rằng thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tức là thân, khẩu, ý niệm. Thân thì hành động, khẩu thì sinh ra nói, và ý thì sinh ra nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ba cái này mình không cẩn thận, mình không huấn luyện, mình không tu tập thì nó sẽ sinh ra nghiệp. Mà nghiệp thiện thì nó làm cho mình nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Nhưng mà lỡ mà nghiệp ác thì nó sinh ra cho mình nhiều thứ rắc rối phiền muộn. Cho nên đối với các bậc trí là những bậc đó luôn luôn kiểm soát thân, khẩu, ý. Nói kiểm soát chứ thực ra chúng ta chỉ cần nhớ hai điều. Cần nhớ hai điều cơ bản là người Phật tử chúng ta chỉ cần nói cũng được chứ không phải không được quyền nói, đúng không? Không phải im lặng mà chánh pháp đâu. Cái có cái câu là im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp, chứ không phải im lặng là chánh pháp đâu, không phải im lặng mà tốt đâu. Nhiều người im lặng mà chuyên nghĩ những chuyện gì đó thì cũng là thành nghiệp xấu. Thành ra khi đối với Phật tử thì chúng ta cần sinh hoạt bởi vì Phật tử ít thì giờ tu lắm. Cho nên khi mà sinh hoạt tu tập là chúng ta cần nhớ rằng, thứ nhất, nếu mà mình có làm việc thì mình làm việc thiện, tức là thân thiện, khẩu thiện, ý thiện, đừng bao giờ làm ác, đó là đủ rồi. Điều thứ hai, nếu mình muốn giỏi hơn, mình muốn khá hơn, mình bắt đầu thứ hai là tức là mình tu tập về ý. Ý ở đây nói về ý niệm. Ý thì mình chuyên về một đề tài, tức là hoặc là niệm Phật hoặc là ngồi thiền. Và điều thứ ba sâu hơn một chút nữa, sâu hơn một chút nữa, đó là ý nghĩa trong bài kinh này: đừng có yêu mến, tức là đừng có thủ, đừng có ái về năm uẩn. Nếu người nào làm được bậc thứ nhất, luôn luôn khi thức dậy, và chúng ta bao giờ cũng mục đích của chúng ta là làm việc thiện, đừng có bao giờ nghĩ ác, đừng bao giờ làm ác, thì đó là chúng ta đã an lành rồi, đã sống một cuộc sống an lành. Thứ hai, chúng ta có một ý niệm, và niệm đó niệm tốt, hoặc là niệm Phật, hoặc niệm Pháp, hoặc niệm Tăng. Và thứ tư là luôn luôn chúng ta biết ngăn ngừa cái nghiệp, tức là chúng ta
biết khi nào thủ nó khởi lên, thủ về năm uẩn, ái về năm uẩn nó khởi lên là chúng ta bắt đầu huấn luyện nó để cho nó đừng có thủ có ái nữa, thì chúng ta sẽ tiêu nghiệp. Và cuối cùng á, cái nghiệp ở đây á, chính cái thủ cái ái này nó sinh ra năm uẩn, mà năm uẩn này tức là gọi là ngã đó, từ ngã đó, chính thủ và ái này sinh ra năm uẩn mà là sinh ra cái tôi, mà khi dẹp được cái tôi tức là chúng ta đã được giải thoát. Nguyên tắc thì chỉ có đây thôi, nhưng mà tu thì nhiều đời nhiều kiếp mới tu tới giải thoát được. Không, quý Phật tử đừng có mong rằng tôi tu một ngày, hai ngày, ba ngày tôi giải thoát đâu, đừng có mong. Bởi vì liệt kê ra đây thì có bốn điều chính thôi, nhưng mà tu một điều không á là khổ lắm. Đừng có nghĩ rằng tu thiện là dễ đâu. Không, làm ơn á thì mắc oán. Mắc oán rồi mình chịu nổi không? Không nổi, tức lên. Tức lên thì thế là hết thiện thôi. Người nào làm thiện làm ơn mà mắc oán, đến khi mắc oán rồi tức lên là hết thiện rồi. Coi như thiện này là số không rồi. Chẳng hạn như chị cho tôi mượn ít tiền, ít ngày tôi giả. Cái mượn xong thì giật luôn, tới ít ngày nữa tôi chẳng thấy trả, lơ luôn. Cái tức quá lên, cái chửi thầm trong bụng. Con mẹ đó nó nói xạo. Mình tin nó, mình giúp nó mà nó chả biết ơn mình gì cả, nó làm hại mình. Thế là mình trong bụng mình nói như vậy gọi là hết làm thiện rồi. Thấy chưa? Vậy thì coi không có đơn giản đâu, cả cuộc đời chúng ta làm thiện cũng không xong nữa. Cho nên cũng vậy đó, cái chuyện đó cho nên có nhiều người Phật tử cũng vậy. Nghe kinh xong cái phát tâm lập một cái chùa, mời thầy về trụ trì. Mời về mới được 1-2 năm thấy thầy Phật tử ra vô nhiều quá, chẳng ai biết tới mình đấy, ghét đòi chùa lại. Có chuyện nó xảy ra đó, rất là nhiều. Cho nên là làm thiện không cũng đơn giản đâu. Cho nên là phải luôn luôn ý thức làm thiện, ý thức được làm những cái điều này. Thì nói chung quy lại, quý vị biết rằng làm thiện thì tâm hồn chúng ta thoải mái lắm. Làm ơn á, thì tâm hồn chúng ta được an lạc, thoải mái lắm. Nhưng mà đến khi mắc oán á, không có điều oán mà đến á, là ta phải biết ngăn ngừa nó, ta phải biết giảm trừ nó, thì chúng ta mới giữ được cái phước báo thiện. Còn nếu mà bực tức lên đó, không, mà rủa người ta, không, rủa năm này qua năm kia, càng rủa càng nhiều á, thì chúng ta lại càng nợ người đó nữa, chứ không phải là người ta nợ mình đâu nha. Người ta mượn có 1 tiếng à, mà mình chửi người ta 10 tiếng có nghĩa là mình mang nợ người ta. Đó, cuộc đời quái quá vậy. Cho nên có nhiều người nói thôi, tôi làm thiện không nổi đâu, tôi không có làm thiện. Vậy đúng không? Không làm thiện đúng không? Không, không có làm thiện là còn mắc oán còn nhiều hơn nữa. Thành ra khi chúng ta có tâm thiện thì chúng ta sẽ từ từ mới đi lên được, mới giải thoát, mới an lạc được, mới biết được gọi là đâu là hạnh phúc tâm hồn. Khi chúng ta làm thiện chúng ta cảm nhận được cái hạnh phúc tâm hồn ghê lắm. Thấy không? Cảm nhận được một chút xíu hạnh phúc tâm hồn là do làm thiện, còn người nào không biết làm thiện là không cảm nhận được điều đó. Giúp người là lúc đó chúng ta mới hưởng được cái hạnh phúc của tâm hồn. Còn không biết giúp người mà hại người không á, là chúng ta không bao giờ biết được cái hạnh phúc đó. Thì đây là cái điều mà giúp cho chúng ta không quán. Ví dụ như bây giờ quán bốn vấn đề này, chúng ta quán sắc, quán thọ, quán tưởng, quán hành, thì nói tới về năm uẩn á, thì nó có ở cái mức độ khác nhau. Hiện đây chúng ta sẽ viết thêm một chút về năm uẩn. Năm uẩn của chúng ta ai cũng biết, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi mà cấp độ á, tức là cảnh giới của chúng sinh á, thì có những cái cảnh giới gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, rồi mới tới nhân, rồi mới tới Atula, và cấp cao hơn nữa là chư thiên. Và vượt ra ngoài chúng sinh đó là có bậc thánh, tức là những bậc A-la-hán. Thì tới đây là tới của chư thiên. Thì chúng sinh nằm ở trong sáu cảnh giới này thì nó liên quan tới cái chuyện năm uẩn là như sau: thọ và tưởng. Người nào tưởng ác, thọ khổ thì người đó bước vào cảnh giới địa ngục. Rồi có nhiều người nói rằng chúng tôi không tin có cảnh địa ngục. Dĩ nhiên là chuyện nó không tin. Nhưng mà mình đang sống trong địa ngục mình không có biết. Chẳng hạn như người nào nghĩ niệm ác có tức không? Trong lòng có tức không? Tức, tức tối lắm. Bởi vì tức mới nghĩ tới ác, chứ còn không có tức là không có nghĩ tới ác. Rồi khi tức như vậy cảm thấy bực rực khó chịu lắm. thì cái đó có gọi là khổ hay không? Thì cái trạng thái này đạo Phật gọi là cái tâm lý ác và tâm lý, tôi gọi là tâm lý ác và tâm lý khổ này, nó tạo ra một loại chúng sinh, mà chúng sinh đó khi chết đi sinh vào tập thể với những chúng sinh ác với nhau. Mà khi một nhóm người ác với nhau á, thì sao? Mạnh được yếu thua, thành ra mình rơi vào cảnh đó chắc mình thua người ta thôi. À, giống như chúng ta mà bị nhốt vô tù á, làm sao chúng ta hơn người khác được? Anh á, ở tù gọi là tù tù chúa, ở trong đó anh sẽ bắt đầu á, anh hỏi ta có tiền hay không, không có tiền cho vài cái, vài đấm vài đá, dây ghiền xuống cảnh giới địa ngục này cũng vậy. Cảnh giới địa ngục là cảnh giới quy tụ những đại ác, đại ma đầu, quy tụ những đó, còn ta là thấm thía gì, ta tiểu ma đầu thôi. Cho nên lần xuống gặp đại ma đầu là chúng ta chết thôi, chỉ có chết là chết thôi. Thì giống như vậy đó, khi mà chúng ta chưa biết uống rượu thì chúng ta đâu biết quán rượu mà cũng đâu có bàn rượu. Mà khi chúng ta biết uống rượu vô rồi, ghiền rượu vô rồi thì tự nhiên có quán rượu và tự nhiên có bàn rượu. À, quán rượu thì nó không biết chạy tới nhà, chứ bàn rượu thì nó đến tới nhà nó uống. Tự nhiên nó có. Đó, thấy chưa? Thì nói chung lại cái thế giới này, Đức Phật nói rằng thế giới này hiện hữu ra là do tâm lý chúng ta. Ví dụ như tâm lý chúng ta ưa thích điều thiện, ưa thích đến chùa, ưa thích nghe giảng thì chúng ta mới tập hợp ở tại đấy. Còn đứa ăn trộm xe, đứa giết người, đứa đi ăn cắp làm sao nó vô đây ngồi được? Mà nó ngồi ở đây nó cũng nhìn với ánh mắt khác. Chúng ta thì ngồi vui vẻ cười, nó thì ngồi nó dòm coi người nào có túi đầy đầy. Nó nhìn một cách khác chứ đâu phải. Thành ra thế giới của nó là thế giới khác, còn thế giới mình là thế giới khác. Thì đó đạo Phật gọi là thế giới sở dĩ hiện hữu ra là do tâm lý. Cho nên cảnh giới này, địa ngục này có là do tâm lý chúng ta ác và tâm lý khổ. Rồi tới đây, ngạ quỷ là do tâm lý gì? Là tâm dưới chúng ta thèm muốn. Và tâm lý thứ hai là mơ ước. Cái mơ ước ở đây là truy tìm tương lai đó. Không thèm muốn và mơ ước là cái sinh ra vào cảnh giới này. À, có người có phước báo thì thỏa mãn, còn có người nào không có phước báo là không thỏa mãn. Thì cái người không thỏa mãn, thèm mà không thỏa mãn. Tại sao vậy? Có người thỏa mãn mà có người không thỏa mãn? Thì tại tâm lý mỗi người thôi, không có nói được tại sao. Ví dụ như bây giờ người thèm thịt gà, ăn thịt gà vô cảm thấy được, không còn muốn gì nữa. Nhưng mà có người thèm thịt gà, ăn thịt gà xong ngày mai là thèm cái gì ngon hơn thịt gà nữa. Vậy thì cái người thèm hơn đó là cái chuyện đó chuyện của người ta, chứ mình làm sao mình giải thích được. Thành ra chúng sinh có những loại chúng sinh thèm muốn, nhưng mà thèm muốn có giới hạn thì chúng sinh đó đỡ khổ. Còn có những cái loại chúng sinh mà thèm muốn, mà thèm muốn một cách không giới hạn, không bao giờ cảm thấy rằng thỏa mãn cái thèm muốn của mình, thì bước vào cảnh giới này gọi là cảnh giới ngoạ quỷ, tức là quỷ đói. Đói là đói khát đó, thèm muốn đói khát. Vậy thì tới đây là cảnh giới tâm lý của chúng sinh ngạ quỷ. Bước thứ hai là cảnh giới của chúng sinh súc sinh. Thì súc sinh ở đây á, chủ yếu của súc sinh á là ăn, ăn cho no cái thân. Thì súc sinh ở đây chủ nghĩa của súc sinh là làm sao kiếm được miếng ăn, ăn cho no thế là đủ, không còn ước muốn gì nữa. Thành ra cái bối cảnh của súc sinh ở đây là ăn. Và bước sang tới đây cảnh giới con người. Cảnh giới con người á, có hai tâm lý, hai vấn đề phải giải quyết. Vấn đề thứ nhất là ăn, đúng không? Ăn tức là ăn về vật chất. Cái vấn đề thứ hai là cũng ăn nữa, mà ăn về vấn đề tinh thần. Tức là cái ăn ở đây dựa vào niềm vui, niềm hoan hỷ, niềm thích thú, niềm say mê. Thì cái đây gọi là cái ăn của tinh thần và cái ăn của vật chất. Còn súc sinh ở đây, chủ yếu của súc sinh là ăn về vật chất. Rồi bước thứ ba là Atula. Atula ở đây, thiện ở đây là những chúng sinh thuần tí về tinh thần. Tức là chúng sinh này sống, bắt đầu sống chuyên về tinh thần thì mới được sinh làm chư thiên. Còn ai sống chuyên về vật chất thì phải sống vào cõi người và cõi súc sinh. Còn Atula ở đây sống vào tinh thần Nhưng mà Atula kém phước hơn chư thiên là bởi vì lý do ở đây là sống bằng tinh thần, nhưng mà tinh thần đấu tranh. Đó, tinh thần đấu tranh. Chẳng hạn như loài người của chúng ta có những người sống bằng tinh thần đấu tranh, chẳng hạn như nghĩ tới dân tộc, bảo vệ dân tộc và đấu tranh vì quyền lợi dân tộc, thì những người đó có sống bằng tinh thần, nhưng mà tinh thần đó gọi là tinh thần đấu tranh. Còn chư thiên ở đây là sống bằng tinh thần, nhưng mà sống bằng tinh thần không có đấu tranh, tức là tinh thần thiện, không có ác. Còn Atula ở đây á, là có thiện và có ác. Còn chư thiên ở đây á, là chỉ thiện thôi, không có ác, thì mới được sanh làm chư thiên. Và nói về thí dụ như chúng ta tu, khi chúng ta tu thì chúng ta bắt đầu phải bước qua năm bậc, hay là khi người tu người ta sẽ chứng được năm bậc. Bậc thứ nhất, khi tu thì người nào tu mà về thân á, về cái thân á, tu chứng của cái thân á, là những bậc nào tu cao nhất á, là vượt qua được tứ thiền và tứ không. Trong kinh gọi là bát bối xả, bát bối giải thoát, tức là tám cửa giải thoát. Chứng được bốn thiền bốn không, và người chứng được bốn thiền này là sinh vào cái cõi giới chư thiên cấp cao, và bốn không chứng được bốn không này cấp cao nữa. Rồi thứ hai là niệm, có bốn điều thôi. Thứ ba là trí, là nhãn, và thứ tư là tuệ. Người tu chứng cái nhãn mà cao cấp nhất là người đó được thiên nhãn thông. Người tu chứng về niệm cao cấp nhất, người đó tu chứng được túc mạng thông. Và người tu chứng về cái tuệ cao nhất á, là được túc mạng thông, thiên nhãn thông và lậu tận thông. Cái này đạo Phật gọi là ba minh. Cái thân, tu chứng cái thân á, là đi tới tứ thiền và tứ không, và tới đây chưa được giải thoát. Tu chứng cái niệm á, thì được túc mạng thông, tới đây cũng chưa được giải thoát. Người tu tới cái nhãn á, mà được thiên nhãn thông, tới đây cũng chưa được giải thoát. Và cuối cùng cái tuệ mới chứng được giải thoát. Cái niệm là cái gì? Cái niệm là cái ý nghĩ, cái tưởng và cái hành này nè, của chúng ta này, thì nó gọi là cái niệm. Thọ tưởng hành thì gọi là cái niệm. Cái thân này là sắc. Cái niệm, cái nhãn là gì? Nhãn này á, là nó thuộc về tưởng và thức. Người nào tu nhãn này, tưởng và thức. Và cái tuệ là gì? Là cái cuối cùng này nè, là cái thức này. Và khi chúng ta đã phá được cái thức này rồi, thì cái thức này nó biến thành trí, tức là trí tuệ. Và người đó sẽ giải thoát. Mà giải thoát điều gì? Tại sao gọi là lần lậu tận thông? Lậu tận thông chính là chứng ngộ được hiện tại. Đó. Túc mạng thông là thấy được nhiều đời trong quá khứ, là chứng cái gì? Là chứng được quá khứ. Còn thiên nhãn thông là thấy được nhiều đời, nhiều kiếp về sau, tương lai. Thì cái này nó gọi là tương lai. Cho nên á, người chứng được quá khứ, thấy được kiếp trước mình làm cái gì, người đó chưa giải thoát. Người nào thấy được tương lai mình làm cái gì, người đó cũng chưa có giải thoát. Và người nào chứng được ngay hiện tại là người đó giải thoát. Mà trong kinh này á, Đức Phật đã định nghĩa đó. Hiện tại là cái gì? Hiện tại chính là không quán sắc là tự ngã, không quán thọ là tự ngã, không quán tưởng hành thức là tự ngã. Tức là không có lòng ái, không có lòng thủ. Không có lòng, tức là khi nào ái khởi lên ta phải diệt trừ, khi nào thủ khởi lên ta phải diệt trừ. Và người nào luôn luôn chú trọng tới hiện tại, và Đức Phật nói rằng á, là chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển là như vậy. Trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất già hiền bậc an tịnh trầm lặng. Người nào chỉ trú những cái điều hiện tại thôi, và lúc nào cũng an trú vào cái niệm hiện tại, thì người đó cuối cùng sẽ chứng được lậu tận thông, tức là chứng được quả A La Hán, hay gì gọi là chứng được giải thoát. Vì vậy cho nên rằng tu về quá khứ Nghĩ về quá khứ là chuyện rất là dễ nghĩ. Mơ mộng về tương lai, chuyện đó rất là dễ nghĩ. Mà tu tập ngay trong hiện tại là một điều rất khó. Cho nên chúng ta mà ngồi thiền á, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sức tu tập hiện tại của chúng ta như thế nào. Có nhiều người tu thiền, ngồi thiền rồi á, ngồi không chịu nổi, phải xuất. Có nhiều người ngồi rồi ngủ gật, không bao giờ an trú cái tâm niệm của mình vào một cái niệm cố định được. Cho nên cái pháp hiện tại là pháp cực kỳ hạnh phúc mà cũng cực kỳ là khó. Cho nên những người tụng kinh niệm Phật thì bắt đầu khó rồi, nhưng mà người ngồi thiền còn khó hơn nữa. Nếu chúng ta không tu cái pháp hiện tại này, chúng ta không đoạn trừ thủ và không đoạn trừ ái, không tu tập thủ và ái, thì chúng ta sẽ không bao giờ bước vào cái cửa giải thoát được. Đây là lý do duy nhất để chúng ta bước vào cửa giải thoát. Còn những lý do trên này, chúng ta tu phước báo, chúng ta đi lần lần phước báo, gọi là đi lần lần vào cái cảnh, vào cảnh giới của chư Phật thôi, chứ chúng ta không bao giờ giải thoát được. Mà những người giải thoát là người chỉ có trú vào cái trong hiện tại này. Đừng có nói là ngồi thiền, bởi vì tu đạo Phật không cần phải thiền cũng chứng được, bằng cách là diệt thủ và diệt ái. Ngồi thiền cũng mục đích là diệt thủ và diệt ái mà thôi. Vậy thì chúng sinh nào diệt được thủ và diệt được ái thì chúng sinh đó có trí tuệ. Còn chúng sinh nào á thấy cái gì thích mình vẫn say mê thì lúc đó mình biết rằng mình còn phàm phu tục tử, mình còn vô minh che lấp, mình còn bị những cái cảnh trần quyến rũ. Mà khi cảnh trần quyến rũ thì mình mới thích được chứ. Nó quyến rũ thì chúng ta sẽ bị trói buộc trong cảnh trần đó. Vậy thì con đường tu tập của chúng ta, đối với các Phật tử thì chúng ta tu như thế nào? Tức là chúng ta cần phải tu từng bậc. Bậc thứ nhất là chúng ta phải cố gắng làm thiện. Bất cứ lúc nào có thể làm thiện được, chúng ta hãy làm thiện. Giúp đỡ người khác, giúp đỡ bạn bè, lạy Phật, cúng dường tam bảo, vân vân. Đủ thứ, bao nhiêu thứ, cái gì làm thiện được chúng ta làm thiện. Vấn đề thứ hai là chúng ta tu cái bậc thứ hai là bước sang ý niệm. Thì khi thiện này, ý niệm này á, cái thiện này nó còn một cái mà khi chúng ta làm thiện á, đây chúng ta cần phải chú ý thêm một chỗ này nè, giữ giới. Chúng ta có giới là chúng ta cũng có thiện. Còn người nào phạm giới, một giới thì chúng ta bớt mất một cái điều thiện. Bởi vì giới là cái ngăn ngừa cái thân, kiểm soát cái thân. Mà cái thân mà chúng ta không kiểm soát nổi, không ngăn ngừa nổi á, là chúng ta rất khó tu những cái bậc sau này. Cho nên Đức Phật mới chia ra, thứ nhất là giới, thứ nhì là định, và thứ ba mới là tuệ. Đó. Thành ra cái thiện này nó bao gồm cái giới, cái ý niệm và thủ ái này. Ý niệm này nó là định, tức là ngồi thiền định mới có nhất tâm được. À, mới ngồi niệm Phật thì mới có nhất tâm được. Thủ và ái này chính là cái ngõ tuệ của chúng ta. Và tới đây á, thì bài giảng chúng tôi cũng xin chấm dứt nơi đây. Và cũng mong rằng quý Phật tử sau khi thấy được điều này rồi thì chúng ta bắt đầu cố gắng tu tập và hành trì. Bởi vì chính cái hành mới là cái tư lương mang lại cho chúng ta sau khi chúng ta chết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.